là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Hòa cùng với hàng chục triệu học sinh, cán bộ, giáo viên trong cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, thầy và trò trường Trung học phổ thông Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành và huyện Yên Bình đã đến dự chung vui với thầy trò nhà trường. Với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trong năm học qua, trường Trung học phổ thông Cảm Nhân huyện Yên Bình là một trong 16 trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh có thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt 67%. Có 4 học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ tháng 12 năm 2023. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Cảm Nhân tiếp tục mục tiêu xây dựng trường trở thành điểm sáng về giáo dục của huyện Yên Bình, phấn đấu giữ vững và phát huy danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Trung học phổ thông Cảm Nhân là trường học hạnh phúc. Em Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Cảm Nhân huyện Yên Bình nói:
với vai trò là một học sinh của trường Trung học phổ thông Cảm Nhân thì em cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi mà em đã có thể được tham dự cái buổi sự kiện rất là lớn của trường như này. Bản thân em và các bạn khi mà còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì em và các bạn sẽ cùng nhau cố gắng bảo ban nhau để có thể mà cố gắng trở thành những cái mầm non, những cái tương lai tốt đẹp cho góp phần nào đó mà vừa xây dựng cho cả đất nước và góp phần nào đó mà xây dựng cho một cái trường học tốt đẹp hơn.
Thầy giáo Nguyễn Văn Quyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cẩm Nhân, huyện Yên Bình cho biết:
đối với năm học 2024-2025, trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các điều kiện về đội ngũ cán bộ giáo viên, về cơ sở vật chất và về đặc biệt các phòng lớp học và sách giáo khoa đối với các em học sinh của nhà trường hiện nay đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng bước vào thực hiện công tác dạy và học năm học mới.
Phát biểu chúc mừng thầy trò nhà trường, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: mặc dù đóng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, song với nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo học sinh người dân tộc thiểu số, hơn nửa thế kỷ qua, trường Trung học phổ thông Cảm Nhân đã từng bước vượt lên khó khăn, đổi mới và phát triển. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Trung ương và của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, triển khai nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là đối với lớp 12, đáp ứng yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, làm tốt công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, trách nhiệm xã hội cho các em học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng chi bộ nhà trường trong sạch vững mạnh. Đối với học sinh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cũng gửi gắm niềm tin, mong muốn các em tích cực học tập, tiếp tục thắp lên ngọn lửa của niềm đam mê và khát vọng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh tin tưởng thầy và trò trường Trung học phổ thông Cảm Nhân sẽ phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đưa nhà trường tiếp tục phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái, xanh hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Nhân dịp khai giảng năm học mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận trường Trung học phổ thông Cảm Nhân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2024-2025, huyện Yên Bình có 843 lớp trên 26.000 học sinh ở các cấp học. Về cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập. ngành giáo dục huyện đã bố trí đội ngũ giáo viên đứng lớp, phân công nhiệm vụ cho các giáo viên tiếng Anh, tin học, toán, văn để hỗ trợ đơn vị trường khác, bố trí dạy liên trường, tăng cường các thiết bị cho các trường thiếu giáo viên để tổ chức dạy trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cùng với trên 25 triệu học sinh của cả nước, trên 1.500 học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã háo hức chào đón năm học mới. Dự lễ khai giảng có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị năm học mới 2024-2025, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ lấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nòng cốt, thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến thực sự về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho các em học sinh, nâng cao chất lượng dạy học đại trà và giáo dục mũi nhọn, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, xây dựng môi trường giáo dục thực sự thân thiện, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực các mô hình trong trường học hạnh phúc, trường học xanh, trường học chuyển đổi số. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong các em học sinh phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, nỗ lực hết mình học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giỏi về kiến thức các môn khoa học, hiểu biết phong phú về văn hóa nghệ thuật, hoàn thiện các kỹ năng sống để sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ lựa chọn được ngành nghề đào tạo hoặc công việc phù hợp. Trong tương lai, trở thành những công dân gương mẫu, tiêu biểu, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Yên Bái ngày một phát triển giàu đẹp. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi lễ khai giảng, các đại biểu cùng các em học sinh đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, rộn ràng để chuẩn bị bước vào năm học mới với nhiều mục tiêu và quyết tâm mới. Năm học 2024-2025, thành phố Yên Bái có trên 21.560 học sinh, toàn thành phố có 685 trường học, 100% là phòng học kiên cố, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các nhà trường, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Sáng nay, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 và trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho thầy và trò trường trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như ngành giáo dục của huyện Văn Yên cần tích cực đổi mới công tác tổ chức các hoạt động giáo dục theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, tập trung dạy học cách nghĩ, cách làm, cách khuyến khích và tự học, tạo cơ sở tiền đề để các em học sinh cập nhật và đổi mới tri thức, phát triển kỹ năng, năng lực của bản thân. Đội ngũ thầy giáo, cô giáo sáng tạo hơn nữa, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, dự khai giảng và tặng quà trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ. Sáng ngày 5 tháng 9, hòa trong không khí nô nức chào đón ngày tựu trường trên khắp cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và chia vui với thầy trò trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ. Phát biểu chia vui với thầy và trò nhà trường, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích nhà trường đạt được năm học vừa qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà nhà trường đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thị xã tập trung lãnh chỉ đạo, các tổ chức, doanh nghiệp và các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng trong sáng nay, trong không khí vui tươi phấn khởi, trên 15.870 em học sinh ở các bậc học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua của ngành. Các thầy giáo, cô giáo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tâm với nghề, không ngừng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo dạy và học, để mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Tận tâm trong công tác quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc uốn nắn hành vi thái độ cho các học sinh, để nhà trường không chỉ là nơi học tập vui chơi mà thực sự còn là mái nhà, gia đình thứ hai của mỗi học sinh, để các cháu cảm thấy hạnh phúc khi được đến trường, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực các mô hình trong trường học.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường thực hiện hiệu quả phương châm giáo dục như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể, thầy cô giáo là động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng và thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định cho năm học 2024-2025. Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức đúng và hành động thiết thực, triển khai các hoạt động đổi mới của ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, nhất là các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện hơn nữa để nhà trường và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Lục Yên nói riêng, của tỉnh nhà nói chung ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt có 32% học sinh xếp học lực khá giỏi, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Nhiều học sinh nhà trường đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nhà trường cũng duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Bước vào năm học mới, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt có 512 học sinh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể như tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, triển khai xây dựng trường học hạnh phúc và xây dựng mô hình trường xanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà trường, thực hiện tốt công tác quản lý chăm sóc giáo dục học sinh bán trú. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã trao tặng 20 suất quà gồm cặp sách vở, đồ dùng học tập. Đây là món quà ý nghĩa mà Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái dành tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Khắt, giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, tiếng trống tưng bừng vang lên rộn ràng ở khắp các mái trường báo hiệu năm học mới bắt đầu. Đến hẹn lại lên, hôm nay mùng 5 tháng 9, các em học sinh cả nước háo hức, phấn chấn trong ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 và đồng bào ta trên mọi miền đất nước cùng hân hoan trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây là năm đầu tiên triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 12 trên cả nước, là dấu mốc khẳng định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng đề ra trong năm học mới, trên cơ sở bám sát chủ đề, kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, ngành giáo dục cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt để giành kết quả, thành tích thực chất là đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục thiết thực tạo ra nguồn nhân lực, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, qua đó khẳng định phẩm chất, trí tuệ, uy tín của con người và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần, càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu, đội ngũ nhà giáo cần bền bỉ duy trì ngọn lửa niềm tin, nhiệt huyết với nghề dạy học, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng sự kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong thư viết, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo. Năm học mới 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị. Tôi mong ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương, giáo dục và đào tạo. Cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Năm học mới 2024-2025 là năm học hoàn thành triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp cuối cấp. Cùng đó là hai kỳ thi quan trọng với nhiều đổi mới theo chương trình giáo dục mới được xã hội mong chờ. Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị cần chủ động và có kế hoạch triển khai từ sớm công tác chuẩn bị cho kỳ thi và công tác tuyên truyền. Cụ thể, tăng cường chức năng quản lý, gắn trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi đến các cấp cơ sở, tổ chức góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi và chủ động đánh giá tác động tại địa phương. Tiếp tục tập huấn các đội ngũ giáo viên để xây dựng câu hỏi thi và tham gia đóng góp câu hỏi thi, đề thi cho thư viện câu hỏi thi theo hướng mở để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu giám sát đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số, tính từ mùng 1 tháng 1 đến 20 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin Truyền thông đã có 81% thủ tục hành chính được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 55,5% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tuy nhiên, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến không đồng đều giữa các bộ ngành và địa phương. Dịch vụ công trực tuyến không đồng đều giữa các bộ ngành địa phương cho thấy những bất cập trong hoàn thiện cơ chế chính sách cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Việc cải cách thủ tục hành chính còn chậm, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa cao. Việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh còn vướng mắc, thiếu chủ động, nhân lực số và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu. Về tổng thể, những bất cập vướng mắc đó khiến chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa có sự chuyển biến rõ nét, ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp. Muốn vậy, trước hết các bộ ngành địa phương phải nỗ lực xóa bỏ khoảng cách giữa các đơn vị. Đơn vị nào đã làm tốt thì tiếp tục phát huy, đơn vị chưa tốt phải thúc đẩy nhanh việc xây dựng môi trường số, chuyển đổi số, đưa ứng dụng số vào phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đang được nghiên cứu sửa đổi theo hướng tăng mức tiền phạt kịch khung đối với một số hành vi vi phạm. Thời gian qua, vi phạm của chủ đầu tư dự án bất động sản không phải hiếm gặp. Với những trường hợp này, phần thiệt thòi chủ yếu đẩy về phía người mua nhà, đặc biệt tại các dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp để vay vốn. Mặc dù mức xử phạt nâng lên kịch khung, nhưng có ý kiến lo ngại mức phạt này chưa đủ sức răn đe bởi vẫn còn thấp so với lợi ích chủ đầu tư thu được. Để ngăn chặn những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới, bên cạnh nâng mức phạt tiền, việc quy định các hình thức xử phạt bổ sung là rất cần thiết. Trong đó, cần quan tâm trước hết đến bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người mua nhà. Có thể yêu cầu chủ đầu tư phải trả lại tiền đã thu của khách hàng và những chi phí phát sinh khác. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan trong giao dịch bất động sản là nền tảng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, thượng tôn pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 4 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính. Trong đó, ông chủ điện Kremlin bày tỏ quyết tâm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông do Nga tổ chức. Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin lưu ý quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã đạt đến mức cao chưa từng thấy. Ông cho biết hai bên rất coi trọng hợp tác liên khu vực. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh hai quốc gia có thể sẽ tìm ra các lĩnh vực hợp tác mới trong diễn đàn. Ông Putin khẳng định sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ với Bắc Kinh. Về phần mình, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính khẳng định Trung Quốc tích cực hỗ trợ và tham gia vào sự phát triển và hợp tác ở vùng Viễn Đông của Nga. Ông cũng nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ cơ hội hợp phát triển với Moscow.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 4 tháng 9 công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của nước này đã tăng mạnh trong tháng 7 đến mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. Theo đó, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 đã tăng lên 78,8 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ vẫn được duy trì bất chấp Ngân hàng Trung ương đang tăng lãi suất cho vay trong những năm gần đây để đối phó với lạm phát. Theo giới phân tích, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng giảm lãi suất vào cuối tháng này có thể là động lực thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế đầu tàu thế giới. Trước đó, các nhà kinh tế cho rằng xuất khẩu có thể gặp khó khăn hơn do nhu cầu toàn cầu yếu và đồng đô la mạnh.
4 người, gồm 2 giáo viên và 2 học sinh đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Georgia, Mỹ. 9 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào giữa buổi sáng ngày 4 tháng 9 tại trường trung học Appalachian. Các đặc vụ của Cục Điều tra Georgia cho biết, nghi phạm Cole Gray, 14 tuổi, cũng là học sinh của trường, đã đầu hàng và bị bắt giam. Giám đốc cơ quan điều tra Georgia cho biết, nghi phạm sẽ bị buộc tội giết người và sẽ bị xét xử như một người trưởng thành. Tổng thống Joe Biden đưa ra một tuyên bố gọi vụ nổ súng là một lời nhắc nhở kinh hoàng về việc bạo lực súng đạn đã chia cắt các cộng đồng như thế nào.
Cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới sẽ có rủi ro thiên tai cao khi bão Yagi đổ bộ vào khu vực miền Nam nước này. Chính quyền tỉnh Hải Nam dự kiến ban hành phản ứng khẩn cấp cao nhất đối với bão. Các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa cũng bị đình chỉ đến ngày 6 tháng 9. Bão Yagi là cơn bão thứ 11 đổ bộ Trung Quốc trong năm nay, được dự báo có thể gây lở đất dọc các khu vực ven biển từ Hải Nam đến Quảng Đông trong ngày 6 tháng 9. Theo cơ quan khí tượng Hải Nam, bão Yagi có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh này trong 10 năm qua. Tổng cộng hơn 34.700 tàu cá ở Hải Nam đã quay trở lại cảng để tìm nơi trú ẩn và 69.970 ngư dân đã được sơ tán lên bờ. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình triển khai học tập và làm theo lời Bác, 100% cán bộ đảng viên trong đơn vị đã đăng ký phấn đấu và nắm vững 5 nội dung xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Những người lính Cụ Hồ luôn coi đây là hành trang để vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã triển khai gắn liền với chuyên đề xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng nhân dân quân tự vệ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cũng đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đăng ký học tập làm theo một cách cụ thể, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Thượng tá Tạ Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết:
mỗi cán bộ, nhân viên của đơn vị đều nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày, thường xuyên. Trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào cũng luôn gương mẫu, đi đầu, thầm lặng, cống hiến. Đây là mệnh lệnh không lời, thấm vào từng hành động, từng việc làm của người cán bộ quân đội thời kỳ mới.
Với mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, trên cơ sở chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, góp phần cùng với huyện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Từ năm 2019 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã tham mưu cho huyện tổ chức diễn tập các cấp được 34 đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đạt 100% khá giỏi. Huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện. Tham mưu cho huyện thực hiện diễn tập phòng thủ năm 2019 và 2022 đạt xuất sắc. Công tác xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp theo phương châm dân bàn, dân cử, dân chăm lo. Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,4% so với tổng dân số toàn huyện. Lực lượng dự bị động viên được quản lý xây dựng theo đúng luật, quân số biên chế đạt 98,7%. 5 năm qua đã tuyển chọn được 815 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói:
bản thân tôi thấy rằng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng, được thể hiện qua mỗi việc làm tốt hàng ngày như việc tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy cũng như cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung về công tác quân sự quốc phòng năm, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế để xây dựng nông thôn mới.
Thấm nhuần khẩu hiệu, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã thực hiện tốt nhiều phong trào như dân vận khéo, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, dân vận tốt. Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, giúp đỡ, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Mỗi ngày, mỗi người một việc, góp phần làm sạch môi trường. Ngày thứ bảy cùng dân, ngày cuối tuần cùng dân và các doanh nghiệp. Dịch rào hiến đất làm đường giao thông và phong trào hai chung, năm cùng, một đích đến với hàng trăm ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên đã tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, giúp cán bộ chiến sĩ thấm nhuần từng bài học, từng lời dạy của Bác. Cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang càng hiểu rõ giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, có ý nghĩa quan trọng để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Yên Bái đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Tiêu biểu là đã tích cực xây dựng mô hình camera giám sát an ninh, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Là địa bàn rộng, dân số đông với hơn 2.800 hộ. Trước đây, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và thường xuyên xảy ra những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trước tình hình đó, lực lượng công an phường Yên Thịnh đã chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như mô hình an ninh tự quản trong trường học, mô hình tự quản tại các tổ dân phố. Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình camera giám sát an ninh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường đã được đảm bảo. Anh Trương Văn Luật, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Từ ngày có những cái cam này thì việc trật tự an ninh tại địa bàn chúng tôi thấy rất ổn định, không xảy ra mất trộm cắp nhiều như trước nữa. Và thứ hai, cái cam này là nói chung là công an phường với chúng tôi phối kết hợp, nếu có những vụ việc an ninh trật tự xảy ra thì họ sẽ xem cam là để phát hiện được những đối tượng rất là nhanh chóng.
Khi mới triển khai, phường Yên Thịnh đã chọn tổ dân phố số 2 làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng. Các tổ dân phố còn lại triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa trị giá trên 700 triệu đồng, ý thức người dân được nâng lên rất nhiều. Lực lượng công an phường đã phối hợp trích xuất được nhiều vụ việc phức tạp như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Cách, phường Yên Thịnh nói:
Trước đây chưa lắp cam thì khu vực này rất là mất trật tự an ninh, ma túy thì nói chung là rất là phức tạp. Nhưng sau khi đã lắp được mắt cam lên rồi thì hầu như là tệ nạn ma túy hầu như là giảm rõ nét luôn. Mà đến nay mấy tháng này trên địa bàn tổ dân phố số 2 thì chưa xảy ra một cái vụ việc nghiêm trọng gì. Cũng nhờ là có cái sự cam này và cái vấn đề tuyên truyền người dân, người ta cũng đều là nâng cao cái ý thức chấp hành. Nếu mà so với trước đây thì ý thức người dân bây giờ nâng lên rất là cao.
Được phát động từ năm 2021, mô hình camera giám sát an ninh tại phường Yên Thịnh đã kịp thời chấn chỉnh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các điểm trọng yếu trên địa bàn phường. Cùng với việc lắp đặt hệ thống camera, phường Yên Thịnh còn xây dựng đồng bộ với hệ thống loa truyền thanh do Ban Quản lý chợ Yên Thịnh theo dõi giám sát. Bởi đây vốn là địa bàn phức tạp, thường xuyên có đông người dân điều khiển các phương tiện mua bán hàng hóa trên địa bàn. Do đó, lực lượng công an phường cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình camera an ninh tại đây. Cùng với đó, lắp đặt 15 mắt camera trên các tuyến đường như Nguyễn Đức Cảnh, Lương Văn Can, Lê Văn Tám để theo dõi giám sát cũng như thuận tiện hơn trong việc xử lý công dân vi phạm. Thiếu tá Lưu Đức Quang, trưởng công an phường Yên Thịnh nói:
Sau khi có cái sự chỉ đạo của đảng, chính quyền địa phương cũng như sự tham mưu nỗ lực của lực lượng công an phường thì hiện tại trên địa bàn đã có 170 mắt camera an ninh trải đều trên 8 tổ dân phố, phủ kín trên toàn bộ trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện tại đánh giá qua 2 năm có hệ thống camera an ninh thì số vụ việc đã được giảm so với tỷ lệ là 50%. Với các vụ việc trước đây và các cái vụ việc đã cũng đã được sự phối hợp của các cái hệ thống camera của toàn thành phố làm sao làm giảm cái tội phạm trên địa bàn phường nói chung và địa bàn thành phố nói riêng.
Mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Yên Thịnh là minh chứng hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đồng thời cũng thể hiện cách làm hay, sự sáng tạo trong công tác xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua mô hình với mạng lưới camera rộng khắp, việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa xử lý các vụ việc về an ninh trật tự sẽ có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, qua đó khơi dậy phát huy quyền làm chủ và tinh thần cảnh giác của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.